về tinh thần, con có cầu nguyện đất nước ông bà gia hộ cho con có tiền trả hết nợ, khỏi ở tù thì con xuống tóc ăn chay trường và cúng tạ lễ đất nước ông bà một con heo quay. Nay thì con đã một lần xuống tóc và hiện tại con đã ăn chay được 8 năm, nhưng nợ tiền thì con không trả được và vẫn phải ở tù. Con cứ rai rứt về lời cầu nguyện của mình, nhưng không biết làm thế nào để thực hiện việc cúng heo, vì thật lòng con không thể cúng heo quay khi đã là một người Phật tử. Vậy kính mong cho ông từ bi chỉ dạy con phải làm thế nào để hóa giải lời cầu nguyện đó. Thì Phật tử này thì gặp tai nạn nguyện nguyện tùy tùng. Nguyện cái gì cũng dám nguyện hết, nguyện trời đất giúp đỡ ra khỏi tai nạn thì cúng heo quay. Bây giờ thì cũng không đến nỗi bị khổ lắm, nhưng bây giờ cứ dai dứt, bây giờ làm sao cúng trả nợ, bây giờ làm sao để trả lại cái nợ mà hồi xưa hứa đó. Thì thôi khuyên Phật tử này nên nhớ, thay vì cúng heo quay thì mình bây giờ khỏi cúng gì hết, cứ khi nào có tiền có thể đủ mua con heo quay đó thì Phật tử cứ đi thẳng vào bệnh viện, thấy những người bệnh, những người khổ nghèo không đủ tiền mua thuốc, mình đem cái đó mình giúp họ thì đó là còn hơn cúng heo quay rồi, bảo đảm. Vì người ta đang khổ, mình giúp cho họ qua cơn khổ, đó là đền lại được cái mình nguyện xưa. Chứ đừng có ái náy, đừng có ngại ngùng gì hết, phải đợi cúng mới được. Không phải chúng ta làm việc thiện, việc phải, việc tốt thì cái nợ đó nó hết chứ không gì. Đó, tôi bảo đảm đúng lẽ thật là như vậy. Phật tử cứ can đảm làm đi, đừng có nhớ nợ cúng heo quay hoài khổ, phải không? Như vậy là hết. Vì hôm nay là cái buổi giảng cuối năm, cho nên quý Phật tử có tổ chức làm lễ tạ pháp theo thông lệ. Thì giờ đây cái phần giảng dạy xong rồi thì tới cái phần tạ pháp. Trước khi tạ pháp thì tôi nói lại, năm tới chúng tôi giảng tại đây nhằm ngày 25 tháng 2 dương lịch, nhằm ngày mùng 3 tháng 2 âm lịch, tức là Chủ nhật mùng 3 tháng 2 âm lịch, hay là Chủ nhật ngày 25 tháng 2 dương lịch, đó là giảng lại tại đây. Ngang đây là nghỉ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Hòa Thượng Viện Trưởng Thiền Viện Trúc Lâm, kính bạch Thượng Tọa Trụ Trì Thiền Viện Thường Chiếu, kính bạch quý Thượng Tọa Hàng Giáo Phẩm, kính thưa Thượng Tọa Đại Đức và Thiền Sinh Thiền Viện, hôm nay toàn thể Phật tử chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tá bạch. Kính bạch Hòa Thượng, hôm nay là ngày 24 tháng 12 năm 2000, nhằm ngày 29 tháng 11 năm Canh Thìn, Phật lịch 2544. Trong giờ phút trang nghiêm, thanh tịnh Pháp hội Thiền Viện Thường Chiếu, trên có ngôi Tam Bảo, hiện tiền có Hòa Thượng chứng minh đầy đủ tứ chúng về Pháp hội. Sau thời giảng cuối năm của Hòa Thượng đã viên mãn, chúng con chí thành bạch lên lời tác bạch tạ pháp cuối năm để bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu xa của toàn thể Phật tử chúng con. Theo tự nhiên, dòng thời gian cứ mãi trôi đi, thấm thoát một năm đã trôi qua. Trong khoảng thời gian không thật đó, Hòa Thượng đã không quản nhọc nhằn với tuổi già sức yếu, đường xa và còn phải chăm lo Phật sự giáo hóa tăng ni và Phật tử. Mà Hòa Thượng đã vì thương xót chúng con về đây từng bước dẫn dắt, từ mẫn khai thị, chỉ dạy để chúng con nhận ra, trở về sống với nguồn tâm chân thật sẵn có của chính mình qua hành trạng của các bậc thiền sư Việt Nam. Thật là kỳ diệu thay, một cành mai sân trước của Ngài Mãn Giác mà có mấy ai biết ngắm nhìn. Thật là diễm phúc hơn bao giờ, toàn thể Phật tử chúng con gặp được Hòa Thượng là bậc minh sư, người duy nhất hiện đời đã chỉ cho chúng con cái mà bao đời đã lãng quên vì mê muội. Thật là đại phúc, đại ân cho chúng con. Ôi, ơn đức sâu dày của Hòa Thượng muôn kiếp khó đáp đền. Kính bạch Hòa Thượng, lòng biết ơn của chúng con không thể đem ngôn từ diễn đạt được. Chúng con chỉ biết đem thân này quỳ dưới chân Hòa Thượng, nhất tâm chí thành sinh lễ, nguyện cho Phật Pháp trường tồn. Và chúng con xin hứa luôn nỗ lực tinh tấn tu tập và xứng đáng là người Phật tử thiền viện thường chiếu hộ đạo tu hành cho đến ngày thành Phật mới thôi, để đáp đền công ơn trời biển của Hòa Thượng trong muôn một. Sau cùng, toàn thể Phật tử chúng con thành tâm cầu nguyện hồng ân Tam Bảo, Phật lực mười phương luôn gia hộ cho Hòa Thượng pháp thể được hương an, sống lâu tuổi thọ, dìu dắt chúng con trên bước đường giác ngộ và giải thoát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Tốt, sao biết Phật tử đứng như thế?
Trên Hòa Thượng đã thương xót dạy bảo và chứng minh cho chúng con, toàn thể Phật tử chúng con xin thành tâm đảnh lễ cúng dường.
Thầy quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Trước tiên là giảng về các thiền sư Việt Nam. Hôm nay đến vị thiền sư là thiền sư Đại Xá. Thiền sư Đại Xá đời thứ 10 dòng Vô Ngôn Thâm. Sư họ Hứa, quê ở phường Đông Tác, nay thuộc huyện Hoàng Long, Hà Đông. Xuất gia từ thuở bé, theo học với thiền sư Đạo Huệ, nhận được chút ít yếu chỉ thiền học. Sư thường trì tụng Kinh Hoa Nghiêm và thần chú của Ngài Phổ Hiền làm việc thường nhật. Có lúc sư xóa tóc, bỏ ăn, chỗ ở không nhất định. Các vương công đều quý kính. Kiến Ninh Vương và công chúa Thiên Kịch cũng rất kính trọng. Sư thường ở Tuyên Minh, Hổ Nham lập chùa giáo hóa. Học giả các nơi đến học rất đông. Có vị tăng nước Tống hiệu là Nham Ông, nghe tiếng sư cảm mộ, đốt ngón tay để cúng dường. Có người nghi sư dùng yêu thuật, nên trong khoảng niên hiệu Thiên Cảm Chí Bảo 1174-1175, Thái Quý Đỗ Anh Vũ ra lệnh bắt sư vào giam, hành phạt nặng nề mà sư không có vẻ sợ hãi. Sau đó có lệnh thả sư. Vua Lý Anh Tông triệu sư vào hỏi: trẫm bị phiền muộn, sư có thuật gì trị chăng? Sư đáp: pháp 12 nhân duyên là căn bản tiếp nối sự sống chết, cần lấy đó để trị, nó thật là phương thuốc hay vậy. Vua hỏi: ý chỉ nó thế nào? Sư đáp, vô minh là nhân duyên của hành, cho đến lo buồn khổ não. Muốn cầu quả bích chi Phật, nên nói 12 nhân duyên, đem trị trong thân này thì không còn phiền não. Vua hỏi, thế thì chẳng phải tĩnh tâm tu tập? Sư đáp, khi giữ được nghiệp thức yên tịnh, tức là lóng trong phiền não, không còn pháp nào khác đáng tu tập cả. Xưa kia vua Lương Võ Đế thường đem vấn đề này hỏi thiền sư Bảo Chí, Bảo Chí cũng đáp như thế. Hôm nay trộm vì bệ hạ đưa ra điều tương tự ấy. Đây là một cái vị thiền sư ở đời Lý mà ngài tu hành vừa là hiểu được lý thiền, vừa là tụng kinh Hoa Nghiêm và trì chú. Do đó cho nên cái công hạnh của ngài có những cái kỳ đặc nhiều người không biết. Do không biết y thì sư y chỉ theo cái đường nào, tu lối gì, cho nên rồi sư bị bắt. Rồi sau này thì mới biết thì sư là một người tu hành chân chánh. Vua mới mời hỏi về cái sự buồn phiền, trẫm bị phiền muộn, sư có thuật gì trị chăng? Nhà vua bị phiền muộn, bây giờ hỏi chứ ngài có cái pháp gì trị chăng? Thì ngài đáp, phải lấy 12 nhân duyên để mà trị. Tại sao? Thì đáp rằng vô minh là nhân duyên của hành, cho đến lo buồn khổ não. Bởi vì cái người tu thường học trong kinh Phật nói 12 nhân duyên, từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sát, sát duyên lục nhập, vân vân, cho tới cuối cùng sinh lão bệnh tử và ưu bi khổ não. Như vậy thì ưu bi khổ não nó phát nguồn từ cái vô minh. Nếu chúng ta dẹp được cái vô minh thì phiền não nó hết. Thì hiện giờ tất cả quý Phật tử, quý vị có phiền não không? Là giờ quý vị hỏi làm sao trị được phiền não, thì tôi sẽ trả lời sao? Phải dẹp vô minh, phải không? Mà giờ làm sao dẹp vô minh? Cái tối, vô là không, minh là sáng, không sáng tức là tối. Giờ hỏi làm sao dẹp cái tối? Chỉ có ngọn đèn thắp lên thì cái tối nó mất. Cũng như vậy, nếu chúng ta muốn dẹp vô minh thì phải dùng trí tuệ. Như vậy thì có trí tuệ thì dẹp được vô minh, chứ không có gì khác hết. Như vậy thì khổ đau từ cái gốc vô minh mà sinh. Bây giờ chúng ta có trí tuệ thì chúng ta sẽ hết vô minh, thì hết khổ đau. Bây giờ tôi có thể thí dụ thì quý Phật tử sẽ thấy. Như chúng ta hiện sống mà gặp cái hoàn cảnh nghèo khó, mình tìm được cơm ăn áo mặc lành lặn là khó, bởi nghèo cho nên dễ phiền muộn, phải không? Phiền muộn thì đó là phiền não. Bây giờ muốn hết phiền não là phải làm sao? Người ta nói muốn hết phiền não thì phải giàu lên, phải không? Giàu lên hết phiền não. Mà quý vị nghĩ phải không? Có nhiều người giàu mà họ cũng phiền não như thường nè, phải không? Thì như vậy không phải giàu lên là hết phiền não, mà có trí tuệ lên là hết phiền não. Bởi vì hồi xưa có nhiều vị hiền thánh á, ta sống chỉ có một cái bát nước, hay là chỉ có một cái áo mặc che thân, mà người ta vui vẻ không có khổ. Thì tại sao nếu mà nghèo, nghèo ai nghèo bằng cái người mà không có áo mặc, mà ta chỉ có chiếc áo mặc, áo rách mặc mà ta cười, ta đi chơi ngao du tự tại, còn mình kiếm cơm ăn cũng được, không đến nỗi gì đói mà mình khổ. là tại vì mình không có trí tuệ, mình cứ so sánh được một đòi hai, rồi thành đã thấy người ta nhiều hơn mình, ta khá hơn mình nghèo cái mình buồn bực phiền não. Bây giờ mình nghèo mà mình biết rằng giá trị con người không phải ở chỗ nghèo giàu,